tối là cái tối thứ nhì và tối cuối cùng của cái pháp hội tịnh độ hàng ngày ở chùa này. Quý vị thấy sao? Tôi thấy tôi rất rất là phục quý vị lắm, tại vì có nhiều người tôi biết là trước giờ không thích tu, không thích tu hành gì lắm nhiều, mà mấy ngày này dám tới đây mà tới ở đến từ sáng tới tối luôn, giỏi thiệt, cái gì hay thiệt á. Tôi tại vì quý vị đó nhưng thôi, quý vị không có ngồi ở đây chắc là tôi đã bỏ cuộc, tôi nói mệt quá, cái ngày nó dài quá. Quý vị thấy sao, hai ngày là nóng dễ sợ. Ngày hôm qua nóng, ngày hôm nay có ai không thấy nóng không? Có một người giơ tay nói ngày không nóng, tại sao vậy? Hỏi nó, cái này đệ tử tôi đó, đệ tử cưng của tôi đó, đệ tử tôi đó, nó nói là không nóng, ngày nó không nóng. Tôi hỏi ngày này có chảy mồ hôi, nó không chảy mồ hôi. Tôi nói về là mày giỏi hơn thần thầy. Tại vì ngày nay tôi chảy mồ hôi nhiều lắm nhưng đều không thấy nóng gì hết. Khi mà quý vị nhập định đó, nhập định đó là không biết nóng biết lạnh. Cái cô này, cái bà này, bà cho tôi bằng chớ, bằng chứng, tại vì tôi làm không được, có ngày may có nó làm được chứ thôi. Thì tại vì cô này với tôi hai cái định nó khác nhau. Tôi nói này biết á, là cái nói cho thì biết cái này là cái điểm mà về tu hành á. Cái cô này, cái bà này, cái cô này á, có hết lúc mình nhập định có nhiều cái định loại định khác nhau đó. Thành ra cái cô này có chọn cái định, cô chọn cái định này của cô là rất sâu, thành không biết biết trời biết trăng gì nữa hết. Mà tôi cái định tôi chọn định nó không sâu như vậy, thành ra tôi vẫn biết nóng như thường, thành người vẫn nóng, người vẫn chảy mồ hôi, như vậy cái tâm không chảy mồ hôi, không bị nóng. Ok, thành nói cho cô biết là cái cô này là cô sợ nóng này, cô trốn, còn tôi cũng sợ nóng. Thôi cô này là cô lái xe, mỗi ngày lái xe ở đường từ xa tới làm việc là ngày lái 2 tiếng đồng hồ, tội vậy đó, ở Lake Encino lái xa dễ sợ, ngày nó 2 tiếng đồng hồ. Mà quý vị có biết không, cách đây 2 năm nó bắt đầu tới nó tu với tôi ở Long Beach, cái tới nó học thiền, nó lại thiền thiền, nó nghe giảng kinh đó. Thì quý vị có biết không, là nó lái, quý vị tưởng tượng đấy, thì mỗi ngày mà lái xe 2 tiếng đồng hồ một chiều nghe, có nghĩa buổi sáng lái 2 tiếng đồng hồ, buổi chiều lái 2 tiếng đồng hồ về trở về nhà. Lúc trước tôi làm như vậy 1 lần rồi, tôi làm như vậy khoảng chừng 9 tháng trời, tôi điên, tôi chịu không nổi, người nó chết. Mà cái cô này, cô làm như vậy, cô làm này là năm này qua năm khác rồi. Thành quý vị biết gì xảy ra không? Là khi cô cứ gặp tôi, cô than phiền, cô nói là đùng cái là ngủ thôi chứ còn nhắm mắt thôi chứ còn không cách nào mà thức tỉnh nổi đó. Khi nào cũng mệt hết đó. Ok, tội lắm. Thành ra tôi lo gần hết đây 2 năm, tôi không biết, tôi gãi đầu biết sao mà giảng, không biết là mình nói mà cô mà phải bỏ công việc làm ở xa như vậy thì không bỏ việc sẽ chết, tại vì có cơ thể mình chịu không nổi, không ai chịu nổi hết đó. Sau khi 1 năm rưỡi rồi, bây giờ nó lái xe phê phê, nó tỉnh bơ, rồi mới kể nó nói nữa, nó lái xe 2 tiếng đồng hồ, xong rồi nó bị kẹt xe, cái nó bực mình quá, nó quay gương lên đó, nó tắt máy lạnh đi, ok, trong trời nóng, nó nhớ tắt máy lạnh, quay gương lên, ok, rồi bắt đầu nó tụng với chú chú lại đi. Cái nó lái về tới nhà, thì nó lúc mà nó về tới nhà nhớ là quay cửa sổ lên, quay kính lên, không có máy lạnh, trời nóng. Mà lúc nó về tới nhà nó nói là ngáp. Hôm nay dữ dễ sợ. Nó công phu cao nhất. Cái cô này cô giỏi lắm, là tại cô năm ngoái lúc mà tôi năm ngoái tụi tôi đi San Jose để mà giảng pháp á, thì chủ nhật đi. Thì sáng thứ bảy á, 12 giờ tối thứ bảy á, ok, từ 12 từ khuya đó là bắt đầu lái đi San Jose. Thì cổ này cô xin đi, tại năm ngoái mới tới tu với tôi, tôi cấm cái này, trình độ mày thấp quá, mày theo sao nổi. Tôi đi là đi cả ngày luôn, 20 tiếng đồng hồ tu, 20 tiếng đồng hồ liên tục không ngừng, chịu nổi không, nó không sợ, nó đi nghe đầu tiên một cái, nó về một cái, nó chịu không nổi, nó nghỉ ngày. Năm ngoái nó không có đủ sức, mà năm nay nó lên như vậy, nó tu giỏi dễ sợ. Trước hết là muốn cảm ơn những người, những cái vị đã giúp đỡ cái pháp hội này. Tôi muốn nói là cảm ơn quý vị đã giúp đỡ vào cái việc tổ chức cái pháp hội tịnh độ này. Tại vì nhiều người làm việc nhiều lắm, vừa quét sân rồi nấu ăn rồi đủ thứ việc hết. Thành ra rất cảm ơn quý vị, nhất là cảm ơn quý vị đã tới tham gia cái pháp hội này. Mình tu với nhau như vậy thì có cơ hội để giúp những người khác mà ta tu cũng được. Mình cách mình hồi hướng, có pháp hồi hướng đó. cái đó là pháp rất là dễ thương. Thành ra cảm ơn quý vị nhiều nha. Có ai thắc mắc gì không, có ai muốn hỏi gì không? Nếu không có hỏi gì tôi sẽ bắt đầu giảng kinh Địa Tạng đó. Mình ở đó, cái số 417 đang nói về Di Lặc Bồ Tát, tên khác là A Dật Đa. Vô năng thắng là không ai có thể thắng ông này nổi. Thắng nổi tại sao? Thắng nổi tại vì cái trí huệ của ngài mà Di Lặc này là vô sánh, vô song, không ai so sánh được với trí huệ. Vì vậy mới không thắng nổi. Một cái ý nghĩa khác là từ sĩ, một người cái tâm từ rất là lớn. Ngài này chuyên môn luyện cái pháp môn là cái từ tâm tam muội, hay nhập cái tam muội tên là từ tâm. Cái tam muội, từ tâm nghĩa là gì? Tam muội cho ai biết không? Hồi nãy cái cô Janice cô nói là cả ngày cô không biết nóng, ok, không chạy mồ hôi luôn nữa, có nghĩa là gì? Là nhập cái định đó rồi, cái định để mà không bị nóng, không bị chạy mồ hôi. Thành ngài Di Lặc cũng vậy. Ngài khi nào ở trong cái định có nghĩa là gì? Cái định này là cái tâm ngài khi nào cũng rất là có cái tâm từ rất là lớn. Ngài cái pháp này hay lắm, là khi mà quý vị ở trong cái định như ngài Di Lặc như vậy, là tâm quý vị rất là có cái từ tâm, có nghĩa là quý vị khi nào cũng khởi cái niệm là làm cho người ta vui. Trong cái đại thừa mình tu là có rất nhiều cái loại định khác nhau, thành một chia một cái định khác nhau. Một cái định nó có một cái dùng của nó. Chẳng hạn như Phật hay là mấy ngày Phật hay là Bồ Tát như vậy, trong cái duyên, cái trường hợp gì đó thì Phật Bồ Tát sẽ nhập cái loại định khác nhau để đối phó với cái hoàn cảnh đó. Vì vậy bên đại thừa pháp đại thừa tu rất nhiều loại định khác nhau. 418 Đức Thế Tôn dạy Địa Tạng Bồ Tát: nhất thiết chúng sanh chưa giải thoát thì tính thức bất định, ác khí kết nghiệp, thiện khí kết quả, làm thiện làm ác theo hoàn cảnh, rồi luân chuyển ngũ đạo bất tạm ngưng. Ok. Kinh nói rằng là những chúng sanh mà chưa giải thoát nghĩa là gì? Giải thoát là gì cái gì? Ai biết? Giải thoát có nghĩa là thoát được cái luân hồi. Tại vì khi hoàn cảnh mình á, mình cứ luân chuyển trong luân hồi à, mình muốn thoát ra không được. Cái gì nghĩ lại cho kỹ với coi. Cái mình tưởng mình có tự chủ thì ra mình có tự chủ, tại vì mình khi nào mình cũng luân chuyển trong cái luân hồi á, mình chưa giải, mình chạy ra được. Cách nào mà thoát cái luân hồi được á? Okay. Thành ra mình sống một đời mình cứ nghĩ là mình đeo đuổi cái công ăn việc làm với tiền bạc với là cái vật chất để làm gì? Mình có được cái tự chủ gì? Lúc mình lớn tuổi mình có thể về hưu cũng lo chuyện tiền bạc. Người thường nó như vậy, ta nghĩ như vậy là cái giải thoát, mình thoát cái áp lực của cuộc đời. ông nói là thì ra mình về hưu như vậy, mình có tiền để dành tiền, mình về hưu được, có sức để hưu được đó, thì mình bớt áp lực của cuộc đời chứ không phải mình thoát được cái áp lực đó. Ok, ông nói thiệt ra mình chắc bỏ được nhiều lắm, vì thiệt ra mình còn chấp trước cũng còn nhiều lắm. Tôi mới biết cái dám nói ông siêu thật á, cái đó là cái huyền hết. Cái mà ông nghĩ ông thoát được cái gì, ông có tự chủ gì, thiệt ra ông có tự chủ thế nào nữa. Tại vì khi mà nghĩ rằng cái gì nghĩ là ông này sắp về hưu rồi, mà bây giờ tôi phá cái kế hoạch về hưu. Tại vì ông sắp về hưu rồi, ông này bây giờ ông tính về hưu, bây giờ ông muốn đi làm rồi, ông đi làm, ông thích, bây giờ ông nghĩ làm chuyện khác. Thì Thì cái sự thật á là ông nghĩ rằng là ông thoát được cái áp lực của đời, thiệt ra là ông đang kẹt vào cái khác. Tôi hỏi, bây giờ tôi nói thiệt ra ông đang vào cái thế kẹt rất lớn mà ông biết, ông rất sắp đuôi chung đầu vào cái thế kẹt rất rất kẹt luôn này. Ông đang kẹt cái gì? Tôi nói tại tôi có mấy cặp vợ chồng khác họ về hưu rồi, họ đủ tiền về hưu, quý vị biết không? Thành ra cái cặp vợ chồng kia họ 59, bà vợ 59, ông chồng 62 tuổi về hưu rồi. Giờ họ phải xây à. Thì có cái bà mình nói xấu sau lưng cái bà cặp vợ chồng mà họ về hưu đó, họ mới lên internet, tôi phiền đầu, mình nói xấu không được nữa. Mình mất vui, nói xấu sau lưng người ta không được, nó chỉ thôi. Tại vì tôi nói cho họ biết á. Nói cho họ biết rằng là cái cặp vợ chồng này khi mà họ về hưu á là họ thấy một cái chấp trước rất nặng với loại chấp trước rất nặng hơn thôi, chứ họ không thoát thế nào hết. Cái về hưu nó có cái nặng, có cái phiền não về hưu, có cái chấp trước về hưu mà họ không hiểu cái chuyện đó. Họ kẹp dễ sợ, họ đang kẹp, tôi thấy họ kẹp tôi nói không được, đừng là cái đó không được. Tại mấy người về hưu á sẽ gặp cái cảnh giới này, tôi nói trước tôi không dám nói, tại vì nói tại cái người ta bà kia bà nghe không được, mình nói cái gì. Thành tôi nói báo trước là ông sẽ gặp một cái chướng ngại rất lớn, cái chấp trước nó nặng không nghe tưởng, ông thoát cái đó không được. Cái chấp trước nó nặng lắm, chấp trước nó nặng lắm, là giống như bức tường trước mắt thì mình thấy được, không thấy được, mình thoát không được, khó dễ sợ. Mình trở lại cái kinh, à mình nói xong được rồi. Thì mình trở lại kinh, mình nói kinh cho nó đẹp. Thì cái giải thoát trong kinh nói là gì? Giải thoát là gì? Cái vị nghĩ, cái vị đang giải thoát cái gì đó? Cái vị nghĩ, cái vị giải thoát cái gì đó? Tại sao phải giải thoát? Yes. Giải thoát cái chấp trước của mình. Ok. Thì mỗi người có cái nhu cầu khác nhau. Người muốn giải thoát cái này, người giải thoát cái nọ. Đọc cái kinh này, cái vị sẽ lướt qua cái chỗ giải thoát này. Tôi chụp lại, cái chặn lại. Tôi sẽ cần nói cái chuyện giải thoát. Tôi hỏi cái vị. Cái vị, cha mẹ cái vị, hoặc là cái thầy cái vị, có người nào dạy cái vị cái giải thoát chưa? Thành cái vị nhớ lại cho qua. Khi mình sinh trưởng lên, cha mình dạy mình, cho mình nuôi mình lên, lớn lên. Thì cha mình dạy cái gì? Cha mình cho mình đồ ăn này, dạy mình cách nấu ăn này, mấy cô mấy bà dạy cách nấu ăn này, thêu vang này ha, đi kiếm việc đi học này nọ, thì cái giáo dục này nọ, dạy con dạy cái này, đâu có ai dạy mình cái gì cái sự quan trọng của giải thoát đâu, đúng không? Quý vị nghĩ là cái kỹ chứ quay, ông này ông nói là cha mẹ tôi ông đã dạy ông về những cái chuyện có về cái chuyện giải thoát, cái giải thoát tôi nói ông cái dạy đó không phải vấn đề giải thoát, tại sao như vậy? Tại vì họ khi mình nói giải thoát á, giải thoát cái gì? Mà giải thoát cái chấp trước của mình, đúng không? Chấp trước cái gì? Chấp trước là cái khổ. Thành ra ông hỏi ông là cha mẹ ông có dạy ông cái giải thoát về cái khổ không? Nó đâu có dạy đâu. Thành bởi vì cái giải thoát mà người thông thường cái điển hình giải thoát á, ok, bằng cách là mình đi làm việc, mình xây tiền, mình đầu tư vào để mình có cái sự vật chất, cái an toàn vật chất, ok, cái đâu có lúc cái gì mình giải thoát đâu. Okay. Nó giúp mình thoát được cái khổ của mình đó. Thì cái Kim nói, Kim nói tiếng Anh thì cái gì không phải dịch ra tiếng Việt cái gì nghe. Kim nói là lúc trẻ thì không nói gì, lúc trẻ thì mình biết gì hết. Bây giờ lớn rồi, bây giờ tôi đến hết thấy khổ gì đó. Hoàn toàn thấy khổ gì đó. Cái ông này ông nói là khổ xong khổ được. Lúc trẻ rồi mình đã khóc rồi, thì tôi nhắc lại ông đó là khi mà Kim nói rằng lúc trẻ có thể khổ, nhưng bây giờ vẫn thấy khổ, đúng không Kim? Sư cô có thể giảng kinh nghe. Khổ là gì? Có 8 loại khổ. Quá, sao cô hỏi như thế này, nó gặp biết một con từ từ. Đâu có mất người yêu rồi hả? Hoặc là gặp người mình ghét mà mình phải chung chạng người ta, chẳng hạn như ngồi bên cạnh cái cô đó khó chịu dễ sợ, mình thích mình phải ngồi bên cạnh. Đó là cái khổ. Hoặc cái khổ mình muốn truy cầu muốn thì mình lấy được, mình muốn có được. Đó là cái khổ của mình, thường thường nó có như vậy. Chẳng có nhiều thứ khổ lắm. Trừ phi mà Kim không còn cái mong cầu gì nữa, ok, thì cũng còn khổ. Còn nếu còn cái mong cầu vẫn còn khổ. Đó là cái ý Phật nói đó. Thành ra cái đừng nói mình đừng tưởng mình không khổ, như là Kim nghĩ Kim khổ thì tôi nói cho Kim biết đó là cái khổ mình nó cái khổ của mình nó là khổ khác nhau, nhiều khổ nhiều cái khổ nặng hơn. Chẳng cái sự thật thực tế của mình, chẳng hạn như là bên quý vị bên phụ nữ là quý vị biết là càng ngày mình càng lớn tuổi mình càng mình cái da mình càng nó nhăn, tóc mình càng nó sạm bạc, cái nó thoát được. Cái cái khổ mình không gầm mình thấy ngày nào đó người vợ chồng mình sẽ nhìn nó là chắc là có thể kiếm người trẻ hơn này nọ. Đó là cái khổ mình ngầm ngầm người phụ nữ nào phải nhìn cái đó hết. Thành thành ra cái khổ nó tùy cái trình độ khổ khác nhau. Okay. Thành mặt khi mình còn cái dục, mình còn cái ham muốn đó, thì mình còn cái khổ nó có, cái nhân khổ nó vẫn còn đó. Lý do mình khổ là tại mình còn cái dục vọng mình mới khổ. Mình đi sâu vào vấn đề là hơn tí mà cha mẹ mình với là thầy mình chưa dạy mình chuyện này. Giải quyết cái gì vậy? Giải thoát cái chuyện gì vậy? Biết muốn biết giải thoát cái gì không? Tôi nói cái gì đừng có giận tôi nha. Hứa, Kim hứa là tôi nói là hứa tuyệt là đừng có giận nha. Đừng có giận tôi nha. Ok? Muốn nghe không? Quý vị không biết là giải thoát cái gì không? Con tờ giấy 100 cho tôi mượn tờ giấy 100. Cái bà ngày qua bà kể chuyện tờ giấy 100 có giữ tờ giấy 100 không? À, cho tôi mượn lát là ai nói đúng tôi cho 100 đâu. Chứ cô cũng tiền 100 đâu có thể mua được vài mà đồ nữa. Okay. Nghe hiểu không? 100 đồng á, giải thưởng 100 đồng, ai muốn không? Thế thì giải thoát bởi chính mình. Mình giải thoát, tự giải thoát, mình giải thoát cho chính mình này. Nó gọi là giải thoát. Cái này đôi cái gì không có ý nghĩa hết, phải không? Cái giải thoát cho từ chính mình có nghĩa là gì? Giải thoát là giải thoát cái sự đau khổ của mình, nó gọi là giải thoát. Đúng không? Thành ra bên Phật giáo mình nói là mình đau khổ từ đâu ra? Từ cái ngã mà nó tạo cái đau khổ của mình. Cái ngã là cái tạo ra cái khổ của mình. Nóng vậy hả? Ngồi suy nghĩ. À, tôi hỏi Kim ngày nay có nóng không? Không ngồi do dự không dám trả lời. Bất cứ bà trả lời tôi sẽ bắt đầu cái khổ đó. Bạn lại thông minh lắm. Mà không chịu trả lời giống gì á. Anyway. Đi. Thì cái mình giải thoát là cái ngã, mà cái ngã mình là cái tạo cái khổ của mình, đúng không? Tại vì tôi nói nhiều hàng ngày mình nóng, ok, mình nóng tại mình nóng mình khó chứ mình khổ tại mình thấy mình nóng. Còn nếu mình không thấy nóng đâu có gì mà khổ đâu. Thành ra như hồi nãy tôi nói, nếu như người mình chảy mồ hôi nhưng mình không thấy nóng á, mình đâu có thấy khổ đâu. Chính vì mình chảy mồ hôi, sống rồi mình nói ôi nóng quá, khổ quá, chảy mồ hôi, người ôi hám quá, mình thấy khổ, mình không gọi là khổ. Chứ còn nếu mình chảy mồ hôi, người ôi hám, mình đâu thấy khổ, mình đâu thấy khổ, sao gọi là khổ đâu. Nhưng mà khi mình nói, hồi nãy nói đó, tôi đâu thấy khổ đâu. Thành cái ý tôi nói như vậy là nếu như mình chảy mồ hôi, người mình chảy mồ hôi chuyện tự nhiên. Nó nóng, người mình cơ thể nó cần chảy mồ hôi để cho người nó thôi người mình sẽ bị hư, thành mới nó chảy mồ hôi. Thì chảy mồ hôi cái chuyện tự nhiên, thiên nhiên của mình. Mình đâu có gì mà phải phiền não làm gì. Mình tự động, mình quyết định là chảy mồ hôi chuyện mình không thích, mình khó chịu. Mình tự tạo cái khổ cho mình, đúng không? Thật cái điều nghĩ là chuyện chứ quan. Chính cái ngã mình là cái tạo cái khổ cho mình, chứ có ai tạo cái khổ. Mình cứ nói là tại vì ông vũ phu, tại ông nóng tính, tại ông hành hạ con cái tôi hoài, ông nói với ông nghe lời. Mình nói ông nghe lời chuyện của ông, mình đâu có gì mình tội gì mình thiên não. Cái khổ của mình là mình tự tạo đấy. chung, mình chưa muốn đi trách người khác.
À, mình á, là mình tự tạo cái khổ với mình, xong mình quay lưng lại, mình đổ lỗi cho bà vợ, cho bà.
Đúng không? Thành ra nói cách khác là nếu như trừ khi mà mình thoát được cái ngã của mình á, thì mình cái ngã mình nó tự tạo cái khổ cho mình.
Là tôi nói á, thành đi ngã nghe biết bởi vậy khi mà mấy người giảng pháp cái gì á, là mấy người đó khi bị nghe pháp á là cái gì không có được thích thú, không có được thấy sung sướng, ok.
Tại vì nếu như cái vị sung sướng là cái vị không nghe sự thật mà. Cái thực tế nó phủ phòng lắm. Cái gì mà 9 giờ rồi bây giờ đi ra cũng không trễ đâu.
Ok.
Thành ra cái khổ của mình á là cái ngã mình á, ngã mình nó bốc đồ dễ sợ. Ngày hôm nay thì mê ổng dễ sợ. Tháng sau mình thấy ông già, thấy ông xấu, thấy ông mập, thấy ông vô duyên, mà cái ông đó gì cũng đẹp trai hơn, cũng ngã mình đó nghe, chừng cũng con người đó, ông chồng mình đâu có đổi gì đâu, đổi gì nhiều đâu, mà mình bỗng nhiên mình một ngày mình yêu đường, một ngày thì mình ghét, có đúng không? Cái gì đâu có vấn đề đó phải không? Bởi vì tôi mới chán rồi tôi mới đi tu chứ đâu phải nói không rồi tôi.
Nói cái khác, mấy tôn giáo khác hoặc là mấy người trí thức khác nói là mình đi đeo đồ hạnh phúc gì, mình đi mua chiếc xe đó, hoặc là đi date cái cậu đẹp trai đó, hoặc là mình làm như nhiều tiền là mua nhà lầu xe hơi đẹp, mặc áo quần như tốt, gọi là hạnh phúc chứ gì? Cái đâu phải hạnh phúc đâu. Cái hạnh phúc mình chỉ đạt được tới với kia chừng nào mình chắc được cái ngã mình mới nên biết hạnh phúc. Còn nếu mình còn ngã đó là cái hạnh phúc mình kỳ cặp à. Ok. Tôi nói cái khác tôi mới chửi cái gì đó. Đó là cái khổ của mình đó. Nếu mình chửi thấy đau khổ không? Đó là cái ngã. Còn ngã là còn đau khổ. Thì ngã là gì? Phật giáo ngã là cái thức số 7. Cái đó là cái thức đó. Nếu mình tu là mình tu tới trình độ nào đó rồi, dạng A-la-hán, tu tới trình độ A-la-hán rồi á, thì cái thức cái bệnh bảy nó thành ra khi mình tu mà tới trình độ ác tứ của A-la-hán á, mình diệt cái ngã mình á, lúc đó mình giải thoát được. Hỏi là cái nếu mình muốn giải thoát mà tới cái tứ của A-la-hán á, mình mới mất cái diệt cái ngã mình á, thì phải tu bao lâu? Hỏi là tu bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, tôi nói bao nhiêu đời, không có dễ đâu, rất nhiều đời, tu mới tới, không có dễ đâu. Bà ấy nói là như vậy, tôi không có yên, có triển vọng chứ. Là đó quý vị, nếu quý vị nghĩ quý vị không có hy vọng chứ, thì tôi hỏi làm sao quý vị biết là quý vị đã chưa tu. Tôi nói làm sao biết là kiếp trước đã chưa tu. Rồi nói như bà biết là nếu như khi trước bà không có tu á, thì bà sẽ không có ở đây rồi. Bà này tu 3 năm rồi. Mà cái việc mà tu với tôi á, là tôi đuổi đi, tôi không buốt bà đâu. Vì thế mới gặp, mới tối nữa, lần đi gặp quý vật, mấy bà mặt mới, chưa bao giờ gặp hết, mà tối tôi chửi cái gì. là không biết hạnh phúc là như là cái tự tạo khổ, xong đi chửi người ta, tôi chửi thẳng như vậy. Cái gì nghĩ, cái gì ngồi dám nghe, ngồi nghe tôi giảng pháp 3 năm nổi không? 3 năm ngồi mà giảng 3 năm. Thành ra, tôi nói đùa. Bên tiểu thừa có cái pháp tu để họ đắc được A-la-hán quả, tứ quả. Thì tới cái trình độ đó thì cái vị sẽ được giải thoát. Tới đó, cái vị sẽ sướng, sẽ sợ. Không còn khổ. Nghe rõ không? Tới tứ quả đó là sẽ không còn khổ nữa. Đáng tu à? Cái đó là Phật dạy chừng nữa thôi. Phật nói là cái gì muốn làm tôi biết là quý vị thích làm bậy không, thích vui đó, thích vui chơi đó, cứ vui chơi đi. Như là chừng nào mà muốn thoát, ngừng chặt hết cái khổ đó, thì tu á, có pháp tu để đắc được cái giải thoát đó, không còn khổ. Đây là cái đặc điểm của Phật giáo. Ta nói cho rõ ràng, những tôn giáo khác ngoài ra Phật giáo, họ không có phương pháp đó. Phật giáo không có phương pháp đó thôi.
Thành quý vị có thể không tin tôi, cái đó không quan trọng, để tôi chỉ, vì cái việc của tôi á, là chỉ giảng thôi. Thì nói cho quý vị biết là quý vị sẽ trật đường rầy, sẽ kẹt nặng lắm. Mà quý vị tin là chuyện trong tương lai, quý vị sẽ tự thấy đó. Làm sao biết được là mình bị kẹt.
Mình thấy khổ, thằng ngã nó vẫn chưa hết, ngã nó vẫn nhảy nó đều.
Thôi nên mình giảng nghe đủ chưa, mình muốn nghe thêm mấy chuyện chỏn tai nữa. Dạ. Tôi trả lời không, tức là các biết không thích thiền không? Hỏi thiền là gì? Là tôi nói không sao, không cần thiền, vẫn tiếp được kết quả như thế. Đồng ý không? Không đồng ý. Ngài lì như vậy á, dám đồng ý, không đồng ý với thầy. Như mặt đại thừa một cái gì tiểu thừa không vậy, dễ sợ như vậy. Cái mà quý vị tu bên sư cô hiểu học đó, tu từng bước tăng từ từng giai đoạn từ tăng lên được từ đại thừa. Đúng, những điều, đâu phải cần thiền mới ra định đâu. Vì sư phụ hiểu lầm cái đó rồi. Cái thiền đâu có nghĩa là nó tạo cái định đâu. Nếu như thiền nó tạo định, thì tại sao những ông thiền sư kia không có định lực gì hết vậy? Hả? Không có định lực. Thiền có thiền, chứ đâu phải có nghĩa ra định đâu. Không cần thiền mới phát được cái định lực. Mình biết cái bản cứng không, bản cỡ không? Tại vì trong cái ngã đó, trong cái tứ quả la hán, cái tứ quả la hán là cái quả của cái huệ. Cái người tứ quả la hán, cái huệ của ngài rất là lớn. Thành ra sư cô đúng, sư cô nói là muốn mở được cái huệ đó phải có cái định lực mới mở được cái huệ đó. Đó đúng. Nó nghe không? Sư cô muốn nghe không? Sư cô nữa muốn nghe không? Anh muốn ngồi thôi. Tuần trước á, nói sư cô không được, cái gì sư cô không được cho vui, cho nói rõ ràng là trong cái thế giới của tôi, tu hành của tôi á, có cách mà biết đo sức nhau rất lẹ. Giống cái gì mà biết cách đo nhau ai giàu hơn, ai nhiều tiền hơn, kiểu như vậy, nhìn áo quần, nhìn xe, tao ai biết này ha. Thì bên tôi cũng có cái kiểu như vậy đó, ok? Họ không biết rằng lộ trong vài tháng sư cô, sư công phu sư cô còn đường mất họ, tụi họ không thấy được. 6 tháng sư cô có luyện thiền không? Đâu có luyện thiền, có thiền không? Hả? Có thiền không? Không cần thì trật nó cũng thiền như vậy thôi. Để có thiền có phương pháp, để có thầy mới thiền được. Còn thiền mình là không tiến bộ được. Cái vị chưa hiểu rồi đó. Và có người thầy thiền mới tiến bộ được, không có thầy thiền không tiến bộ được. Thành ra không phải cần thiền mới tiến bộ được nha. Ok. Ngồi nghe giảng kinh không nhập định. Ngồi nghe giảng kinh và nhập định. Làm lễ nhập định. Đi nhiễu nhập định. Quý vị tin được không? Ngồi nghe giảng kinh và nhập định. Học trò tôi như vậy, mấy năm này tôi nó tới
có những người chỉ thích ngồi nghe giảng kinh thôi, thích nghe kinh thôi, không thích ngồi thiền, không thích niệm Phật, không thích gì hết. À, ta thích ngồi nghe giảng kinh, nghe giảng kinh mà nhập định. Không cần phải trả tiền nữa. Ông nhắc tôi có người mới in lên internet nghe vào, tôi nói không cần nhắc tôi, tại nó tôi chỉ cần khi mà bắt đầu nghe tôi nói nó xấu sau lưng người ta mới nhắc tôi, là chứ còn không nói xấu không cần nhắc. Chán được chưa? Nghe giảng kinh thôi, nghe giảng kinh thôi. Lý do là sao vậy? Tại sao mà muốn nhập định vậy? Sao vậy? Cái phước, trồng cái phước, cái phước nó chín thành nhập định ngay. Chứ có nghĩa thiền gì? Thiền là vun trồng cái chủng tử của mình để cho nó chín, cái loại chủng tử nó chín để mình nhập định, hiểu không? Chúng mình nghe cho kỳ cho tự nhiên chưa? Thiền chỉ là giúp cái chủng tử thành thục nó chín để mình nhập định thôi, hiểu chưa? Bởi mà tu thiền hoặc mình niệm Phật cũng vậy thôi. Thầy nói cách khác, làm sao nhập định bây giờ? Hả? Trong phước. Là cái gì biết không? Lúc trước tôi trẻ tôi vậy, tôi tưởng là tôi là thiền được, tôi ngồi được lâu dài, nghĩ chắc mình thiền ngon lắm. Tại là mình cũng thích đi rửa phòng tắm, không biết cắt vườn, không biết không thích đi làm công quả này nọ, okay, không biết thích trồng phước. Tôi đâu có nhập định được đâu. Muốn tới nhập tứ quả, cần phước không thể tưởng được. Quý đừng có tưởng chuyện chơi. Muốn nhập định và cần phước nhiều lắm mới nhập định được, không phải là giỡn đâu. Muốn tiến bộ cái định lực là phải tạo phước. Nghe sắp này không? Mình vui hết, ngồi nghe chơi nghe giảng kinh, nghe là vậy, làm bạn đi làm phước thì không, mình nhập định lúc mình tới, lúc một cái nó kiếm một cái là nhập định ngay lập tức. Tức tốc nhập định ngay lập tức. Tin được không? Thì tu làm gì đúng không? Trở về lại cái tứ quả là hả? Có người hỏi làm sao tới được kết quả, thì đầu tiên hết tôi giảng trả lời là phải cần rất nhiều phước. Phước mình trồng kiểu đời đời kiếp kiếp đời đời, nó khó tại mình chưa đủ phước mới gọi là khó. Khi mình cứ bị đủ phước rồi ấy, nó xong ngay lập tức. Tin được không?
Tu chính thôi.
Vậy tôi nói những người tam quả a la hán bắt đầu dặm dịch kinh này nó một phần mà muốn trồng phước. Có hai câu hỏi nha. Phước đó không phải là phước, là phước tốt nhất để thành tứ quả la hán, nếu nó cũng là phước. Làm phước phải khôn, phải biết khôn, dùng thứ loại làm phước khôn á thì nó thành kết quả nó lẹ hơn. Nếu tôi trả lời không được thì tôi chửi, không sao, tôi nổi nóng, không sao, đừng lo. Là người đi tới phải không? Đừng tới lại nha, đừng tới nữa nha. Họ khó quá đi. Ta nói đừng có tới nữa, mày ra hỏi tiếp làm cái gì? Thứ nhất là cái này nó không có liên quan tới tứ quả hết. Tại vì lúc cái cảnh giới lúc ngày hư vân ở đó là ngày hư vân cao hơn tứ quả nhiều, cao hơn nhiều lắm, cao hơn nhiều lắm. Tại cái này nó không liên quan tới tứ quả là hạn á. Ok. Tại cái tứ quả là mới cái trình độ giải thoát đầu tiên mà rất là thấp, thấp nhất và trong đại thừa là tứ quả là hạn. Xong mình tiêu tu tiếp, tu tiếp mình nghĩa là đời đời tiếp tiếp nữa, mình sẽ bắt đầu lên Bích Chi Phật. Xong lên Đức Chí Phật, xong mình lên Tam Hiền. Thì Tam Hiền mới bắt đầu vào cái hoài để đại thừa gọi là giác ngộ. Thì cái ngày hư vân là cái ngày giác ngộ. Giác ngộ không phải giác ngộ nhỏ. Không, giác ngộ là giác ngộ của bát địa. Cao dễ sợ lắm. Thành thấy trình độ thấy giải thoát ông cao dễ sợ. Thành cái câu hỏi nó tới cái trình độ nó trường hợp của ngày hư vân quá cao rồi. Nó liên quan tới tứ quả.
Đều tại vì tại lỡ anh đã hỏi rồi thì để tôi trả lời theo cái hiểu nông cạn của tôi, để là tôi mới đuổi làm sao đừng trở lại thành để trả lời trước khi đi ha. Cái thiền về cái thiền môn, ông Hư Vân ông tu cái pháp cái môn tham thoại đầu, cái phương pháp hoa tổ này, cái tham thoại đầu này rất đặc biệt. Ông Hư Vân ông tu tham thọ đầu trình độ rất là cao. Ngài Hư Vân cái pháp môn tham thọ đầu là pháp môn thiền môn rất đặc biệt. Khi tu pháp môn đó thì rất khó tu. Thành phần lớn ta tu pháp môn tham thọ đầu bên thiền môn là ta chạy, ta bỏ hết. Thành ra nói cho gì bên Tàu, lúc tôi qua bên Đài Loan tôi tu, tôi gặp có mấy thầy mở cái chùa ra, mấy thầy ra đánh chuông nói là tôi chùa này là tu tham thọ đầu. Vì cái thiền môn cái tham thọ đầu là phương pháp khó nhất, một những phương pháp khó nhất. Thành người nào dám nói mình tu tham thọ đầu, người đó giỏi lắm á, thiền giỏi lắm á, hiểu không? Thành người ta tới bên Tàu, họ không biết miếng bên Tàu với những cái gì sao biết là ông thầy này với cô khác nhau chỗ nào đâu, đúng không? Thì sao biết ông thầy này giỏi hơn ông thầy kia? Mình nghe ông thầy đồng tu pháp môn tham thọ đầu chắc ông này cũng giỏi rồi, tới đâu mà cúng dụng nhất chắc ăn rồi. Bởi vì ông cái chùa ông có mà trình độ thấp thì dễ sợ. Tại sao thấp? Tại mấy ông nói ông giới thiệu tới cái ông thầy dẫn tôi tới chùa đó chơi á, thì ông nói là ông này là đệ tử Thiên Hóa Vạn Phật ra đó. Cái tôi người nói chuyện, tôi nói tôi không phải Vạn Phật, tôi là cái đồ rác rưởi, tôi không phải là họ hàng gì, còn tôi là quả thôi, tôi không phải là đệ tử thiệt của ông Thiên Hóa, tôi là đồ ra rìa, đồ trình độ thấp dễ sợ đó. Thành ra nó dám nói mà tôi là đệ tử Hóa thì quá lố. Tôi chỉ học cái Thiên Hóa thời gian xong tôi bỏ đi, còn tôi không biết gì nhiều hết đó. Nhưng đều cái tôi nói chuyện với ông thầy này, ông thầy tham thọ đầu nhớ, tham thọ đầu mà mỗi năm á, tháng 11 á, đóng cửa 3 tháng tu tham thọ đầu thôi, cả chùa đóng cửa hết. Thầy cũng biết sao biết, tại tôi nói chuyện với ông nó nè, cái gì tu tham thọ đầu này pháp môn này khó lắm, tôi không biết pháp môn này nhiều đều. Tại ông khoe, ông nói là tôi có một cái người thầy một ngày ông tham thọ đầu 10 tiếng hồ. Nó nghe tôi sợ, tôi nể nó, ô nó hay quá. Xong tôi buộc mình, tôi hỏi, ô như vậy ông đạt được cái cảnh giới đó chưa, đạt cái nghi chưa, biết người ta nói là tại cái gì tôi cũng biết được, nhưng cái nghe pháp môn này giữ tham thọ đầu hoặc là đệ tử nọ là thầy này thầy nọ, tôi lo tôi cúng, còn tu tầm bậy không. So anyway, cái ông ngài Hư Vân lúc mình cái cảnh giới khi mà tu tam thời đầu trên độ ẩn á, là cái cảnh giới ông là ở cái rất cao. Thành tới cái duyên lúc mà cái cảnh giới mà giữ cái trạng thái cảnh giới cao đó rất là khó. Thành giữ cái cảnh giới định đó rất là khó. Thành ngài ta chạy vào cái thiền đường, thành ngài mới tới cái chùa đó. Cái tiểu sử ngài Hư Vân là vậy, ngài tới cái chùa đó để tham gia vào cái khóa tu mùa đông và luyện thiền. Có môi trường đó để làm gì? Để được giúp. Thành khó trình độ, cái pháp môn nó khó, biết trình độ đó là tới, giữ trình độ đó là phải tới cái môi trường thuận tiện để được giúp.
thành ra khi mà tới được cái hoàn cảnh như vậy á, thì mình có được cái hoàn cảnh nó thuận tiện như vậy, thì cái phước cũ của mình á, nó chín lúc đó. Nó chín bằng cách nào? Nó chín là khi mà cái tách trà nó rớt xuống, nó bể ra, cái âm thanh bể nó, ok, nó làm cho Ngài Huy Vân chặt được cái chấp trước của Ngài ngay lúc đó. Hàm ý giác rồi, thì cái phước nó chín ngay lúc đó.
À, tôi nói là nói cho vui với nhau thôi nha, gia đừng có tin tôi nha, tại tôi cũng không biết gì mà dám nói chuyện Ngài Huy Vân. Cái điều đó, tại vì hỏi ông là họ dùng tôi góc vào góc mà tôi mới dám nói chuyện này là tại vì nó bậy nó bạ đi, để cho chị thấy là cho chị bị hiểu là ngay người tu cao, trình độ cao như vậy phải cần cái phước nó chín lúc đó mình mới đạt được nào, mình mới tưởng mờ, thấy nó khó dễ sợ như vậy. Thành đừng có coi thường cái chuyện trồng phước nha, đừng có nói là tôi là không đi quất vườn nha, nói là tôi không có chùi sàn nhà nghe, à không chùi cầu tiêu ha, à tôi không nấu nướng nghe, tôi ngồi tôi thiền thôi, tại vì thiền tôi quý báu quá, tôi phải thiền, tôi phải tu thôi á, có ai có nghĩ như vậy không? Tôi chắc được. Thì bởi vì tôi rất là theo thiên hóa, tôi tin theo, tôi nghĩ ồ tôi nhìn tôi pháp thiên hóa, tôi ngồi tôi là xếp bằng lại, tôi xếp bằng hơn mấy thầy, khi mà mấy hoàng tôi đâu ngán, mấy thằng tôi ngồi tôi bức hết, thằng thật mà tôi ngồi hơn lâu hơn thằng thật, thằng ngồi ít quá nhầm gì, à, mình tưởng mình giỏi, mình cũng đọc sách như người ta mà đâu thua người ta đâu, ngồi xếp bằng không đi đâu, ngu không thể tưởng, dốt người ta, không biết trồng phước, ngồi xếp bằng mà tu không, dốt không thể tưởng được. Thằng tôi tu, lúc tôi tu là phân thiên hóa, là tôi nói cái mang tí là phân thiên hóa thì mắc cỡ, thì một tu hoàng đâu có đi tới đâu đâu. Càng mấy học trò theo tôi, tu là trình độ nó vượt tôi, nó tầm mà nó 2 năm nó vượt tôi, cách nào tôi rượt nó nổi. Nếu tiếp tục nó đà như vậy là chắc chắn nó sẽ vượt tôi, nó sẽ qua mặt tôi, hoặc nó qua mặt rồi tôi không biết. Nghe có hiểu không? Ông nói là như vậy, vì thầy mới nói là tôi mới nói là mấy người mà dịch kinh trên tàu á, người ta phải tam quả la hán, ta phải vì kinh nhiều lắm. Tại sao vậy? Tại có phải vì người ta muốn trồng cái quả để cái quả của trí huệ mở mang, giúp người khác mở mang trí huệ, thì nói chứ sao. Vì vậy đó là một cái phương tiện rất quan trọng cho họ mở cái trồng cái phước để sau này mở trí huệ. Tại sao vậy? Tại vì nếu như họ trồng cái phước mà giúp người khác mở trí huệ thì trong tương lai họ sẽ được người khác giúp họ mở trí huệ để một người a la hán tứ quả, có hiểu không? Điều cái éo le ở chỗ là cái trí huệ người tứ quả a la hán nó cao quá, thành ra họ phải cần giúp rất nhiều người cùng lần như mình đó, mở trí huệ triệu triệu ngàn ngàn vạn vạn người như mình đó, thì mới bằng một cái như đó, một người tứ quả a la hán, bởi vì cái dịch kinh nó quan trọng. Ok, nghe được không? Thành ra đó nói mấy cái phương pháp đại khái, còn nói về cái bên phía mà về như tiểu thừa của sư cô Liên Liên này, đó Liên Liên nghe nhớ tên của cô là tiểu thừa đó. họ chuyên về tu thiền là một phương pháp chính của họ. Thành nếu mà tu theo phương pháp mà gặp người a la hán bên nguyên thủy á, mà dạy á, cách thiền á, sẽ đạt tới được. Nghe rõ không? Nghe có rõ không? Tôi không nói cái gì phải tu và thiền, nhưng mà tôi nói cái gì phải kiếm ông tứ quả la hán dạy cái gì thiền thì mới tới đó được. Chứ đừng có nghĩ đi học thiền nguyên thủy là không tới đâu nha. Tôi nói rất rõ ràng đó. Nó tốn tiền thôi nha. Nó tốn tiền lắm à. Chứ cô chưa đủ tiền đâu. Nói cách khác tôi chỉ để cho cô nghèo mà, không đủ tiền để tôi dạy.
không ai dạy tôi tánh xấu với sợ gặp ngài cái chửi không à. Nói xấu người ta thôi, không biết định thôi. Và bây giờ mình trồng cái nhân nào bây giờ? Đừng trồng. Cho nó đừng trồng. Bỏ đi. Hiểu không? Người thông minh mà chưa hiểu. Thông minh thì chưa đủ thông minh. Nếu đủ thông minh là hiểu cái tôi nói cái ý là gì rồi. Thấy cái khác thì gì thông minh với trí huệ chưa?
Chưa đủ thông minh. Thông minh mình thông minh tí thôi chứ còn chưa biết,
vẫn chưa hiểu. Rồi coi lại gọi là
khuôn vặt. Trí huệ nó khác cái khôn, khác cái thông minh chứ. Đối với Phật Đại Thừa mình coi cái mình quan trọng cái thông minh là sao vậy? Tại vì cứ gì thông minh, cứ gì đeo đuổi cái mà không quan trọng. Cái gì cứ gì đeo đuổi quan trọng, đó là người cái thông minh cái đeo đuổi toàn. Tại vì xã hội á, nghĩ cái đó quan trọng thôi, chứ đâu có nghĩa là cái đó là thiệt sự quan trọng. Vì vậy mới gọi là thông minh.
Cái cách người A-la-hán dạy, có nhiều phương pháp, đều như nhiều á. Vấn đề là cái quan trọng nhất người có thể trả lời cho ngày hôm nay. Ok, tôi giảng nghĩa rõ ràng lắm á, là tôi nói chứ muốn làm tới được tứ quả đừng có làm lầm lỗi như trước tôi á, chắc là tại tôi học cái pháp tiểu thừa đó ra, là cứ nghĩ mình cứ ngồi thiền mình tu thiền mà ra cái muốn mà theo cái đường theo cái đường mà nguyên thủy á, thì kiếm tứ quả là hắn học kiếm thấy nè. Để tôi nói rõ đi mới biết là cái mà cái quan trọng là nếu mà muốn giải thoát á, thành cái quan trọng nhất á, cái quan trọng đầu tiên nhất á, thì quan trọng nhất á, là mình phải muốn được cái giải thoát là phải chặt, muốn chặt cái ngã của mình. Không có nghĩa mình phải chặt ngày hôm nay hoặc chặt cái kiếp này, nhưng mà nói mình muốn trồng cái chủng tử, trồng cái sự mình muốn giải thoát với cái ngã của mình. Nếu ngày hôm nay mà quý vị mà có sau cái bị khủng hoảng một tí, là bị chửi mà hơi nặng một tí ngày hôm nay á, mà nếu quý vị hiểu được một tí là quý vị phát cái tâm đó là tôi muốn trồng cái nhân lạc này, trong tương lai tôi được giải thoát cái ngã của tôi. Nghe như vậy là ngày hôm nay tôi không phí thời giờ của tôi. Chửi quý vị. Quý vị phải muốn được cái giải thoát cái ngã của mình. Chứ mà nó nói nghe, nói thầy nói mình khổ mình bớt ngã, nó là chuyện nên làm, nó khác là mình muốn được giải thoát. Cái điều thứ gì là gì? Thế cô vẫn chưa hiểu, mới giảng mà chưa vẫn chưa hiểu. Thứ gì? Trồng cái phước với đại thừa. Tôi không phải là đi giúp người nghèo nha, không giúp người bệnh nữa nha. Đó là cái phước, nhưng mà không phải phước, mà là phước để mình giải thoát. Không có nghĩa là quý vị thấy người nghèo có là đuổi nó ra, nó người chết đi, không đi cho khác đi, làm phiền tôi bận làm phước cái đại thừa. Thành mình trong sự biết trong phước cái đại thừa, nghe rõ không? Thứ ba, người thông minh nó trả lời cho người thông minh tiểu thừa mới giảm rồi chứ. Thứ ba này, kiếm thầy, thầy dạy với con chặt cái ngã thôi, vẫn chưa hiểu. Nghe hiểu không? Đâu cần phải đi kiếm thầy thiền sư đâu, thiền sư nổi tiếng nhất, mà tới mà kiếm để mình người ta dạy cho mình á. Kiếm người nổi tiếng nhất, tôi cam đoan cái gì không giải thoát được đâu, tại họ chưa giải thoát, sao mà giải thoát, dạy cái gì giải thoát được. Mình kiếm người thầy mà được giải thoát rồi, để người ta dạy mình cách chỉ đường mình giải thoát. Ta biết đường thôi, dẫn đường mình đi thôi. Đâu cần phải thiền, đâu phải là người đó phải thiền sư, hoặc người đó phải trình độ, hoặc người đó phải là mật tông, hoặc người đó phải là gọi là này nọ. Tức quả là hán này, tiểu thừa ở đại thừa. Chỉ cần người ta biết đường dẫn mình đi thôi, để đi theo người ta là mình giải thoát rồi. Nghe được không? Vậy mà không ai biết. Sư cô ở đây gần sư cô. Tôi hỏi ngược lại, sư cô ở đâu? Sao biết bây giờ? Không cách nào mình biết rồi đó. Nếu mình biết mình làm thầy người ta rồi. Tôi hỏi, tôi để, tôi treo trong không trung mà ông ngoại ráng chịu, đâu phải lỗi tôi đâu. Bởi vì không bao giờ mà tôi giảng pháp mà 2 giờ rồi là xong hết. Bao giờ giảng 3 tiếng ngồi đó. Không bao giờ mà họ tha tôi hết á. À, tới 9 giờ người ta giơ tay theo người kia, giơ tay theo người kia đó. Thầy phải giảng thêm, tại vì tầng cao con không tới nữa. Làm sao mà nhận thấy được, mình học trò sao mà nhận thấy thầy được. Đúng không? Mình tối mà sao mình thấy sáng được, chắc nào mình biết được hết. Mình sao mình biết được bây giờ? Anh bây giờ mình biết, mình sao mình biết bây giờ? Phước, mình có phước mình sẽ gặp ông thầy. Phước quan trọng là phước, phải có phước mà gặp được ông thầy, đúng không? Phải cần cái phước mới gặp được ông thầy. Mình có phước, mình có đủ căn rồi, đủ căn cơ rồi. Ông thầy mới nhìn thôi, cái người là có phước, người là có căn cơ, dạy nó được. Chứ có phí thì giờ dạy, mấy tụi ba sĩ đó cố làm gì, phí thì giờ hả? Thấy không? Cái người có phí huệ ta đâu có phí thì giờ. Gì? Yeah. Dạ. Mình trồng cái nhân để được chặt cho bạn này. Mình trồng cái nhân để được chặt cho bạn này. Cái đó là cái thành phần của cái bài học đó. Người thầy phải dạy như vậy đó. Tôi chưa thấy một ông thầy nào okay, mà không đuổi học trò nên vì họ như vậy đó. Tôi mới nói cho biết á, là nói như nếu các bạn biết á, là tối nay tôi nói cái gì mà tôi biết á, là nếu cái gì kiếm người thầy á, ok, thì mà muốn mà được dạy á, là phải bị đuổi, mà không bỏ cuộc, mới được dạy. Cái vị đừng có tưởng tôi nói xong là bây giờ tôi biết cách rồi, ông này dạy tôi nói không đo cái vị, chứ vị chưa thấy chưa biết gì hết. Lúc mà tôi đuổi cái vị, cái vị mới biết rồi đó. Gặp thầy mà đuổi cái vị mới hiểu, chứ còn cái vị chưa thấy gì đâu. Tôi biết 9 giờ tối rồi, tôi có cuộc đời riêng của tôi đâu phải tôi về phục vụ cái vị đâu. Trang 47 mình đọc cái bát nguyện xong rồi mình hồi hướng xong mình đi về.